Thưa anh, chắc chắn là về phần thiêng liêng thì chúng tôi tạ ơn Chúa vì trong anh có lời của Chúa, có sự thôi thúc, thúc mách của Chúa. Còn về mặt tự nhiên thì chúng tôi nhìn nhận là đất nước Hoa Kỳ là một đất nước văn minh nhất thế giới, là một đất nước tiên tiến nhất thế giới về mọi mặt. Trong đó đặc biệt là thời giờ rất là khắc nghiệt, rất vội vã. Có những người bạn từ bên Hoa Kỳ về Việt Nam kể với chúng tôi, buổi sáng thường xuyên là phải vừa lái xe, vừa uống cà phê, vừa ăn sáng trên xe. Thế mà đi vẫn có những cái vội vã không kịp. Vậy thì khi anh học lớp Thánh Kinh như vậy, chắc chắn là phải có những thời gian rất đặc biệt và có sự chuẩn bị. Vậy thì khi anh học lời Chúa như thế, học lớp Thánh Kinh như vậy, thì anh được gì và anh mất gì về mặt tự nhiên? Và chúng tôi cũng hiểu rằng anh là người có ơn Chúa thì dĩ nhiên chúng tôi rất là công nhận và thừa nhận, nhìn nhận điều đó. Nhưng mà về mặt tâm linh, chắc chắn là anh yêu mến lời Chúa lắm. Vậy anh yêu mến lời Chúa giữa một lòng đất nước đầy rẫy những hoa, những đô thị như vậy, những phồn vinh như vậy, nhiều những vật chất như vậy, đặc biệt là tiền đô la lại là hấp dẫn như vậy, thì anh yêu mến lời Chúa, anh có bị ảnh hưởng gì, những người xung quanh đếm xỉa đến anh, khen anh hay là chê anh không? Xin anh cho cộng đoàn cho tôi biết.
Anh hỏi câu hỏi dài quá. Em không nhớ anh hỏi cái gì.
Thời gian.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Cái dạ. Không, em nghĩ em về đây đó. Em về đây thiệt sự em cũng không có, em không có đi du lịch. Em về đây là em đi lao động. Tại vì nhà em có xưởng, thành ra em đến em lao động với các anh chị. Thì em nhận thấy ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ, tất cả đều sống đều căng thẳng như nhau. Người ở Việt Nam không có phải là đời sống dễ dàng, và ở Hoa Kỳ cũng không có không phải là đời sống dễ dàng. Nhưng mà đó là cái đời sống, nó đương nhiên mà mình phải đối diện với cái đời sống. Nhưng mà bên cạnh cái đời sống mà làm sao mà mình có thể được là có thể trở nên sống với một cái trái tim yêu mến người khác và có một trở nên càng ngày càng thánh thiện hơn trong cái đời sống của mình, thì chỉ có biết là chỉ có nhờ vào lời Chúa thôi. Một khi mà đã không biết lời Chúa thì có hơi khó, nhưng mà khi mà đã nghe lời Chúa rồi cầu nguyện thì tự nhiên nó như là cái bánh mà nó nuôi sống từ hàng ngày qua hàng khác. Thì đời sống ở Hoa Kỳ là bận rộn, như anh nói đúng, chạy theo kim đồng hồ, rồi cái gì cũng nhanh chóng hết. Và không có gì từ từ hết. Em đi về đây làm kiểu có chạy thôi, mà em thích người ta cứ đi từ, đi bộ từ từ. Thì người Mỹ thì bây giờ quen cái kiểu đó. Nhưng mà cũng có nhiều cách để mình nghe, đọc lời Chúa, nghe lời Chúa và đem cái lời Chúa vào đời sống của mình. Thì cái đối với giáo xứ của em á, những cái người mà học Kinh Thánh cái 100 tuần đó, có cái vui là như vậy. Là tụi em học xong sách nào đó, mỗi cái sách đầu như là sách Sáng Thế Ký rồi hay Xuất Hành đó, tụi em mời cha xứ đến đóng cái dấu vào trong cái cuốn Kinh Thánh vào cái chương 1 đó, là để chứng minh là chúng con đã học rồi nha cha. Rồi khi mà học nhiều quá rồi cha mỏi tay, cha không đóng dấu luôn. Nhưng mà cái thật sự là khi mà các anh chị em đã đọc lời Chúa rồi, thành ra khi mà những người mà làm trong ban phục vụ đó, mỗi lần mà đọc bài đọc trong thánh lễ đó, cộng đoàn hưởng ứng cái đó, cộng đoàn cảm thấy như là những người mà đã đọc Isaiah rồi, hôm nay bài đọc nhất là trong mùa vọng rồi có rất nhiều bài Isaiah, mà những người mà đã đọc cái Kinh Thánh và đã nhai đi nhai lại, mà khi mà đứng trước cộng đoàn mà thứ bảy chủ nhật mà đọc cái lời Chúa, đọc bài đọc một rồi cái nọ đó, thì thấy một phần nào đó giáo dân họ cảm nhận được cái đó. Họ thấy cái người này đọc không phải là đọc một cái bài thuộc lòng, nhưng mà họ đọc và có cái gì họ hiểu trong đó. Rồi cái hoa trái đến trong cái giáo xứ của chúng em rất là nhiều, là chúng em phải dạy giáo lý, chúng em phải có những chương trình làm tiền để nuôi dưỡng những người nghèo, những người tàn tật. Rồi cái hoa trái là khi mà mình học lời Chúa đó, cái lời Chúa nó thay đổi cái mối quan hệ giữa các anh chị em trong giáo xứ. Mối quan hệ giữa con người và con người luôn luôn phức tạp, nhưng mà khi nào mà đó có Thiên Chúa hiện diện và cùng cầu nguyện với nhau, nó thay đổi và biết nhìn, biết bình tĩnh với nhau hơn. Cái đó bắt đầu xảy ra trong giáo xứ. Và càng ngày cái bệnh mà Kinh Thánh nó lây là bởi vì ông chồng đi học về tự nhiên bà vợ thấy thay đổi, rồi khóa sau bà vợ muốn vào học luôn. Rồi bà vợ đi học, rồi ông chồng đi học, thành ra nó lây nhau. Tự nhiên thấy khi chồng về, mình về khác hẳn hơn hồi trước, có để ý với vợ hơn, rồi nhiều khi có chú ý đến vợ hơn. và những người vợ đến và nói là không hiểu tại sao ông chồng tôi độ này thay đổi. Và có những ông chồng đến nói tại sao vợ tôi thay đổi. Thì đó là một cái gì? Nhân chứng mà đã mời gọi. Có những người kia thắc mắc một chút và đó là lý do mà có những khóa thứ hai và bây giờ có thể có những khóa thứ ba. Thì đó là những cái hoa trái của thầy.
Vâng, xin cảm ơn anh Bính. Như vậy là theo lời của anh Bính thì lớp Thánh Kinh 100 tuần là con virus đức tin. Chúng ta cảm ơn anh Bính đã cho chúng ta một bài học và một gương sáng rất là tốt. Chúng con xin tạ ơn Cha. Chúng con xin tạ ơn Người bây giờ và mãi mãi. Amen.